Mình đang bàn về cái phần đầu giới thiệu của Kinh Kim Cang, đang bàn về Ngài Kumala Thập. Ngài là một trong những vị có công lao rất lớn lao về cái kinh tạng Đại Thừa. Vậy mình muốn bỏ thời giờ để mà hiểu thêm về cái tiểu sử của cái một bạn vị đại sư này. Và mẹ của Ngài Kumala Thập á, lúc đầu á, thì mê chồng Thít Tho Lọt. Xong rồi sau mà khi biết Phật Pháp rồi thì muốn xuất gia, bỏ chồng xuất gia. Có người hỏi tôi tại sao thầy chủ trương cho người ta xuất gia mà bỏ chồng, bỏ con, bỏ gia đình, bỏ tùm lum tà lá, bỏ mẹ, bỏ họ hàng mà đi. Tại sao thầy có thể làm những chuyện như vậy được? Mấy thầy mấy cô hỏi là kinh điển thầy học kinh điển nào mà dám cho phép làm cái chuyện tày trời như vậy. Mà tôi quên là Ngài Kumala Thập quách. Phải chi mà tôi đọc cái này trước là tôi trả lời nó suôn sẻ hơn nhiều. Không phải ông này bất mãn không, mà ông chồng của ông cha của ông Ngài Kumala Thập rất là bất mãn. Tại sao bất mãn? Bất mãn là tại vì thấy vợ mình mê tu hơn là mê mình. Người đàn ông mà bị vợ ruồng bỏ như là một chuyện khó chịu. Đời xưa ông chồng có quyền hạn, thành ra cấm vợ không cho xuất gia. Ông cho. Cái đó là cái mỗi nước, mỗi thời đại nó có phong tục nó khác nhau. Phật giáo ở đâu cũng vậy, phải tùy thuận theo cái phong tục, tùy thuận theo cái lề luật của cái nước mà trong của Phật giáo đó. Thì thời đại này thì người đàn bà, những người đàn ông về xứ Mỹ này thì có nhiều cái tự do hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn. Đời xưa không có như vậy. Thành cái bà mẹ của Ngài Kumala Thập bất đắc dĩ phải là tuyệt thực để chứng minh cái lòng thành tâm của mình. Thì mình có thể, tôi đề nghị quý vị nên nhìn câu chuyện này, không có đừng nhìn theo cái chi tiết của nó mà quên cái ý nghĩa của nó. Sự thật là khi mà người xuất gia đó phải qua cái thử thách, cái sự thử thách của cái lòng thành tâm của mình, mà cái người gia đình mình là cái người mà bắt mình phải đi qua cái thử thách đó, thử thách của cái lòng thành tâm. Bà quyết tâm, bà tuyệt thực, bà chịu chết. Vì vậy mà ông chồng bà phải chịu thua, bỏ cuộc, thương vợ quá. Cái này lúc đó cái tình thương mới thiệt sự nó mới lộ ra. Ông chồng thương vợ quá. Cuối cùng ông thương vợ hơn là ông biết thương vợ đến độ phải nhường vợ. Cái đó cái thử thách của tuyệt thực ý nghĩa là vậy đó. Là có thử ai thực sự thương không? Hoặc là thương, hoặc là giết. Vì tận bà mẹ Ngài Kumala Thập, người rất là đặc biệt, vào đúng hoàn cảnh của cái môi trường đó, môi trường thanh tịnh, môi trường của cái trong chùa đó, ngôi chùa đó, thì bà ta lập không bao lâu thì chứng đắc được sơ quả la hán. Cái chuyện mà sơ quả la hán là chuyện kinh thiên động địa, không phải dễ như quý vị tưởng đâu. Tôi thấy nhiều người đang khó khăn, đang muốn tới cái ngưỡng cửa của sơ quả la hán là chuyện cực kỳ khó khăn. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Cái Kumala Thập là chữ phạn, có nghĩa là đồng thọ. Mà vì cái nghĩa là tại vì ngay lúc nhỏ đó là cái phong cách của Ngài là phong cách một cái người trưởng lão. Trí nhớ tuyệt vời. Một ngày có thể thuộc lầu được hơn 3 vạn chữ. Nội trong 2 ngày cứ học thuộc lầu kinh Pháp Hoa. Thì lúc mà 7 tuổi, Ngài theo mẹ và thành Sayyi. Chuyện rất là kỳ lạ. Mới 7 tuổi đã xuất gia nè. Quý vị nhớ cái trường hợp, cái tình trạng như vậy là một cái người phụ nữ, một cái người dòng hoàng tộc mà bỏ chồng, bỏ con để xuất gia. Để làm gì? xuất gia một cái chứng chứng quả ngay lập tức thành thánh quả ngay lập tức, chuyện kinh thiên động địa. Rồi rồi con mình cũng bỏ cha nó đi theo, bỏ cha, bỏ đời sống vinh hoa phú quý để mà đi theo gót chân mẹ mình, để sống cuộc đời được đời ảm đạm. Mấy cái người này nghĩa là không quá phi thường. Một ngày kia tới một cái chùa bên Ấn Độ đó với mẹ, thì nhấc lên một cái nhấc bổng lên cái lư hương bằng đồng để mà cúng dường cho Phật. Lúc đó mới sinh một cái tư tưởng, cái vọng tưởng đó, nói là cái này nó nặng quá, tôi cũng nít làm sao mà nhấc được cái đồ nó nặng như vậy. Thì tự động mất hết tất cả sức lực mà rớt xuống. Thì ngay cái kinh nghiệm đó cho ngài được giác ngộ rằng ngộ đạo rằng nhất thiết vi tâm tạo, tất cả đều do cái tâm nó tạo ra hết. Cái tâm mình có quyền nhấc lên cái lư hương đồng. Cái tâm mà không nghĩ là cái hương đồng nó bằng nặng thì có quyền nhấc nó một cách dễ dàng. Cùng một cái tâm đó mà nghĩ cái lư hương nó đồng nó nặng quá, mình nhấc không được, tự động phải thả nó xuống. Mấy người kia nghĩ bị không tin, như cô Kim Điền không tin nữa, cô thử với coi. Bây giờ cô tự nói cô đi, cô nói là cái lư hương nó nhẹ lắm, nhấc được, coi thử nhấc có được không. Những cái người mà nghĩ rằng hiểu rằng ý nghĩa của cái câu nhất thiết vi tâm tạo đó, thì tôi đề nghị cái vị thử nhất cái lư hương đồng đó, nó nhấc được không. Cái vị nghĩ chứ coi, giờ cái vị ta thử đi, nhấc nó lên thử. Cô Kim Điền nhấc thử chứ coi, nó cái này nhẹ dễ sợ, nhấc cái được. Tại sao không được, tại sao lắc đầu? Nói cái khác là nói gì cô không tin đấy. Mình tự quyết định lại. Mình không tin. Nói gì nói mình không tin. Khi mình quyết định nó nặng rồi thì mất công. Phải cần nhất làm cái gì. Ngày cách hai đêm á, tại vì có người thúc tôi là phải nghe thầy thật giảng kinh. Tôi mới khám phá ra thầy ẩn thật chỉ bỏ có một tiếng rưỡi để mà giảng kinh thôi. Mà rồi thầy khôn lắm. Thầy khoảng chừng một tiếng 10 phút, tiếng 15 phút thầy ngừng lại, thầy không giảng, thầy gửi thầy nói chuyện chơi không à. Còn mình giảng kinh tới 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng. Tôi nghĩ chắc là tôi giảng kinh hơi nhiều một tí. Tôi giảng nhiều quá cái vị chán hơn. Chắc phải có lý do mà họ chỉ giảng kinh 1 tiếng rưỡi thôi. Chắc vì vậy ít người tới nghe giảng kinh. Làm tôi hỏi cái vị, mình nên giảng 1 tiếng rưỡi là 2 tiếng. Ngày hôm nay hỏi xin hỏi cái ý kiến quý vị, mình nên làm như mấy thầy kia là làm giảng tiếng rưỡi hay là mình giữ 2 tiếng hả? Sao anh Trang? Để em dịch ra tiếng Việt cho họ nghe. Nói, để xin lỗi phát lại tôi dịch tiếng Việt đó. Hả? Để dịch tiếng Việt đó. Ông Tràng lịch sự là ông nói là quen thầy, nghe thầy giảng 2 tiếng rồi. Nhưng không sao hết á. Nhưng đều mấy người mới tới á, người ta ngồi lâu 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng ta chịu không nổi đâu. Thành 1 tiếng rưỡi ta mới chịu đựng nổi. Bác Như Hương nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao? 2 giờ vừa đúng không? 2 giờ mình còn buổi chiều mình còn đi ra biển rồi chơi nữa. Ngày nay 2 giờ mình ngừng lại hả? Được, một người được. Ai muốn làm 1 tiếng rưỡi? Sao? ngồi là chừng nó đau chết luôn á. Tôi không biết tại sao 2 tiếng đồng hồ không? Tại sao 1 tiếng rưỡi, tại sao 2 tiếng đồng hồ? Tôi nói cái gì nghe, cái lý do tại sao 1 tiếng rưỡi hoặc là 2 tiếng. Cái tiếng rưỡi đó, là để cho nó không quá lố. Cái 1 tiếng rưỡi, cái công dụng nó không quá lố mà giúp người ta ngồi kiết dài được 1 tiếng đồng hồ. lúc mà tôi còn làm sa di đó, cái hồi đó mà tôi làm sa di, tối nào vào Phật Thành cũng nghe kinh, nghe giảng kinh Ngài Tiếng Hóa. Thì ở vào Phật Thành đó, là lúc tôi còn làm sa di là tối nào cũng nghe giảng kinh đó. Thích thú dễ sợ lắm, nghe nghe cái băng của Ngài Tiếng Hóa. Thành ra nghe như vậy thì 6 giờ tới 7 giờ là làm công phu tối, rồi xong rồi 7 giờ tới 9 giờ rưỡi thì nghe Ngài giảng kinh, nghe cái băng của Ngài. Cái mà tôi để ý rằng hồi đó tôi để ý cái là mấy thầy đó, mấy thầy đó, người tại tôi ngồi bên phía đàn ông đó, mấy thầy đó họ ngồi một tiếng rưỡi chịu không nổi, họ ngồi một tiếng rưỡi mà chịu không nổi, mà đêm nào cũng ngồi như vậy, đêm nào cũng ngồi một tiếng rưỡi. Thành ra mấy thầy lúc đầu, lúc một năm đầu tiên tôi vào, không ai ngồi yên được hết, ai ngồi cũng nhúc nhích, cựa quậy rồi nhấc chân lên nhấc chân xuống rồi xoay qua xoay lại nọ. Rồi sau một năm thì ngồi yên được. Thành sau một năm rồi ngồi yên được một tiếng rưỡi đồng hồ. Cùng đồng thời buổi sáng á, sau công phu khuya từ 5 giờ sáng tới 6 giờ sáng chúng tôi ngồi thiền, họ cũng ngồi không được đó. Họ thức không nổi. Mấy ông thầy hồi đó ngồi từ 5 giờ tới 6 giờ sáng, lúc đó tôi mới vào thì mấy thầy ngủ gật, ngủ rớt xuống ở trước hoặc bật ngửa ra sao. Thành sáu một năm rồi thì ai cũng ngồi buổi sáng được và ai cũng ngồi buổi tối cũng được. Cái tối mà ngồi một tiếng rưỡi đồng hồ như vậy đó, nó giúp lúc mà ngồi thiền một tiếng đồng hồ. Vì vậy mà cái chương trình, những cái huấn luyện mà Ngài Tiến Hóa nó kín dễ sợ lắm. Người ta không hiểu tại sao như vậy. Cái cách Ngài luyện như vậy giúp đỡ cho học trò của Ngài, những mấy người xuất gia đó, ngồi yên một tiếng đồng hồ sau một năm trời. Người nào không bỏ cuộc sau một năm sẽ ngồi được hết. Sau một năm là mấy thầy ngồi như là cái tượng vậy. Người nào thầy cũng ngồi đẹp dễ sợ. Mà cái năm lúc mà mấy tháng đầu tiên tôi vào, mấy thầy là ngủ lên gật, ngủ gà ngủ gật chịu không nổi. Thành những Ngài Tiến Hóa, cái trí huệ Ngài nó tuyệt vời. Cái huấn luyện là làm mỗi ngày, ngày thêm một tí, ngày thêm một tí như vậy. Mà không cần suy nghĩ cả năm trời á, ngủ chịu không nổi, buồn ngủ, ngủ gật không rồi. Buổi sáng á, một năm đầu á, buổi sáng mấy thầy thì nhúc nhích, buổi tối thì ngồi nhúc nhích, buổi sáng thì ngủ gà ngủ gật. Đó tôi mới hiểu cái thất bại mà tiếp tục làm á, thì sẽ vượt qua được. Những cái người sa di mà người ta thất bại, người ta tiếp tục làm, người ta sẽ vượt qua được. Những người sa di mà thất bại, mà bỏ cuộc, xin nhẹp, nản chí, nói là cái này khó quá, cái này sao mà khó khăn vậy? Tại sao tôi vào đây, tôi xuất gia để tôi ngủ gật buổi sáng làm cái gì? Hoặc tôi ngồi tôi nghe mà tôi không có hứng thú vậy? Bỏ cuộc, mấy người đó không có vượt qua nổi cái chứng này. Đó là một tiếng rưỡi. Đó là cái chương trình đặc biệt. Cái lý do tại 2 tiếng. Có người nói là tại vì muốn bắt quý vị ngồi 1 tiếng rưỡi. Tôi nói không có. Tôi lầm, tôi nhớ lộn. Tôi tưởng lầm là 2 tiếng. Lúc mà tôi bỏ đi lâu quá rồi. Lúc tôi bắt đầu giảng thì tôi không nhớ là ngồi bao lâu. Tôi nhớ chỉ nhớ là 2 tiếng thôi. Ta nói khi vị thấy rõ ràng một người vị thầy có trí huệ, còn vị thầy kia hoàn toàn không có trí huệ, chỉ nhớ lộn thôi, lẩm cẩm thôi. Nó khác biệt chừng nó thôi. Tầm 45, có 7 tuổi, con nhỏ, thành phải kè theo mẹ. Thành là cái vị thấy cái pháp, Phật pháp nó uyển chuyển như vậy. Cái vị thấy không? Mấy kinh điển không nói gì hết á. Thành tôi, tại vì rõ ràng á, đây là người mẹ đã làm thì kheo ni rồi, đã đắc được sơ quả A-la-hán rồi, mà cho con mình 7 tuổi đi theo mình để làm cái gì? Để lo cho nó. Thì nghe rõ ràng không? Một người xuất gia cho con đi theo vào chùa để lo cho nó. Đâu phải là mẹ mà bỏ con như vậy là bỏ trốn trách trách nhiệm đâu. Đem con vào chùa để lo cho con đấy, chứ nó cho nó cho phép nó theo luôn nữa. Cái Phật pháp nó uyển chuyển dễ sợ, không có cứng cáp như người ta tưởng đâu. Tôi vẫn tôi vẫn xây sầm mặt mày, bộ người người biên vào cái email mà giận hờn vậy, sợ nó tại sao thầy có thể có chuyện như vậy. Không có thầy, không có cô nào mà nói có chuyện mà bỏ chồng bỏ con mà cho đi xuất gia được hết. Tôi không biết thầy với cô, ông biết ông nói với thầy với cô nào, tôi không biết nữa. Chắc chắn phải là gia đình ngài Kumala Thập. Còn có người nói là có thể ông là người lý do bà kia bỏ nhà xuất gia. Cái phản ứng đầu tiên tôi hết đó. Phản ứng đầu tiên là mình có gì tao mới bỏ mình, đúng không? Tôi né được là tại vì ông nói thẳng là vợ tôi. Ông nói thẳng vợ tôi thì tôi phải trả lời. Mà ông không nói thẳng tôi né được. Quý vị quanh co, tôi cũng quanh co lắm này. Thành cái Phật Pháp tức hay lắm. Một cái vị Tỳ Kheo Ni bỏ chồng bỏ con để chứng được sơ quả. Bỏ cái trách nhiệm của hoàng tộc nữa, quý vị nghe không? Bỏ cái trách nhiệm của hoàng tộc để xuất gia. Rồi xuất gia làm Tỳ Kheo Ni rồi, cho thằng con vào chùa để lo cho thằng con. Phật Pháp nó hay như vậy đó.
Đã vào Mật Thành cũng vậy. Có nhiều người cho con cái vào trong chùa này nè.
Thường thường mấy người xuất gia ta cho khoảng chừng 10 tuổi trở lên ta mới cho. Tại vì 10 tuổi nó tự túc được rồi. Còn dưới 10 tuổi phải lo cho nó. Nó chưa đủ sức nó lo. Thành cái phiền của người tuổi trẻ là vậy. Bởi tôi nói cái chuyện đặc biệt cái này là 7 tuổi nó cho vào là xuất gia là không có chuyện chơi đâu. Rất rất là hiếm có. Cái chuyện khác nữa. Có chuyện ly kỳ lắm. Là tại vì người mẹ này á. Người mẹ của ngài Kumala Thập á. Mặc dù đã đắc được thánh quả, đã đắc được sơ quả A-la-hán. Quý vị biết là bà chứng, khi mà bà này chứng được sơ quả A-la-hán, quý vị biết là bà biết hay là không biết? Nếu không biết không? Cái người mặc dù, cái người sơ quả A-la-hán mà đắc được sơ quả A-la-hán, lúc đầu có thể chưa biết, nên từ từ sẽ biết. Từ từ sẽ thấy. Cái sự khác biệt lớn. Cái người sơ quả A-la-hán có trí huệ rất là đặc biệt. Thành vì có chữ hề đó, từ từ họ sẽ khám phá rằng họ không giống như người thường. Cái người mà phàm phu nó khác cái sơ quả la hán rất là nhiều. Mà sau khi đắc sơ quả la hán biết mình là không phải người thường nữa, vẫn đi cầu thầy như thường. Dễ sợ không? Mà vẫn đi xa, đi lặn lội đường xa để tới xin học một vị thầy ở một cái nước khác. Bên Ấn Độ. Rồi chuyện khác nữa mà quý vị để ý chứ coi. Đời xưa đó là vì vua đó, vì vua của nước này đó, là mỗi ngày đó, cúng dường đồ ăn ngon, rất là ngon lành, rồi gửi 5 cái vị tăng, 10 cái vị sa di tới để mà lo cho cái vị thầy này. Quý vị nghĩ chứ coi. Cái vị thầy này dạy một nhóm người nhỏ nhỏ thôi, trong đó có người sơ quả A La Hán với một đứa trẻ 7 tuổi, 7-8 tuổi, mà ông vua đích thân tới cúng dường, rồi sai tăng với lại sai di tới mà phục vụ cho ông thầy này. Đây là cái hồi xưa mà cái vị vua đó ta đối xử với thầy như vậy đó. Lúc 12 tuổi thì ngài Kumala Thập á theo mẹ trở về lại nước. Và đi du ngoạn cái nước xung quanh. Thì hồi đó vì vua đó ở nước đó, nước Sa Lạc đó mới mời ngài lên thuyết pháp về cái tiểu thừa. 12 tuổi được mời vua thuyết pháp rồi. Lúc về thời gian mà còn rỗi rãi đó thì đọc ngấu nghiến mấy cái sách mà ngoại đạo, về sách coi tướng, về sách bói toán nữa. Vì vậy mà những cái tiên đoán ngài có cái tài tiên đoán rất là chính xác. Học sách ngoại đạo thì biết dùng cái pháp ngoại đạo để mà bói toán. Tính tình thì rất là rộng lượng và không chú ý mấy cái tiểu tiết. Khiến cái người khác ta có cái sự nghi vấn, không tin tưởng ổng. Nhưng đều ngài không bao giờ, lúc 12 tuổi đã không biết rõ ràng mình đắc được cái gì rồi, và không chú ý lắm, không màng đến cái suy nghĩ người khác. Cái này là những cái người mà tu hành bên Phật giáo nó có cái cảnh giới họ như vậy đó. Tại vì các ngài biết rằng là họ ít người mà hiểu được cái cảnh giới của các ngài. Thành cái chuyện mà người ta hiểu lầm hoặc chuyện người ta không hiểu các ngài là chuyện rất thông thường. Lấy cái sức của phàm phu, óc của phàm phu để mà phán xét cái cảnh giới của một cái vị thánh tăng thì làm sao mà thấy nổi. Thì những cái người như trình độ của các ngài này á, họ không màng đến cái dư luận, họ không có chú ý lắm. Ai thắc mắc gì không? Tấm 46. Thì cái tấm vừa rồi nói chứ chúng ta thấy đó, ngài bắt đầu tu Phật giáo bằng cách đảnh lễ một cái vị tiểu thừa, vị minh sư nổi tiếng mà chuyên môn về dạy về tiểu thừa ở nước Kapisa. Sau này ngài Kumara Thập mới nghe danh một cái vị minh sư khác mà chuyên môn dạy về đại thừa. Thì ngài mới tới đó xin học và chuyên môn học về cái phương đẳng, cái pháp phương đẳng, cái thời phương đẳng, giáo lý phương đẳng và tụng mấy cái luận. Rồi sau này vua nước Kucha mới mời ngài về giảng pháp, và mặc dù Sa-di đã mời về giảng pháp rồi và ngài không có thọ cụ túc giới cho đến khi 20 tuổi như theo cái giới luật. Rồi sau này sau khi thọ thì kheo giới rồi rồi mới theo một cái vị thầy khác để mà chuyên môn tu nghiên cứu các cái luận. Thì lúc đó mẹ của ngài muốn rời cái nước Kucha, nước của mình, nước của mình, bà sinh nước sinh trưởng đó, và muốn qua bên Ấn Độ để mà tu. Lúc đó bà đã chứng đắc được tam quả A La Hán. Thì trước khi mà bỏ con đi đó, lúc này mẹ con chia tay nhau, bà mới nhắn nhủ cái pháp phương đẳng đó nó rất rất là thâm sâu, con nên lưu truyền nó qua bên nước Trung Hoa. Cái đó là cái trách nhiệm của con, nhưng đều cái công việc nó khổ sở, nó khó khăn đó, không có lợi gì cho con đâu, thì bây giờ quyết định con là sao. Tấm 47. Lúc đó ngài Kumara Thập mới trả lời rằng là cái Bồ Tát đạo là muốn làm lợi ích cho nhiều người và phải trả cái giá cá nhân rất là đắt để mà truyền bá Phật pháp và độ những cái kẻ mê muội. Cho nên mặc dù con phải lội vào cái nồi dầu nóng bỏng, nồi dầu sôi, thì con cũng phải chịu đựng cái khó khăn và cái khổ sở. Đó là cái tinh thần của Bồ Tát đạo đó. Thì đây là cái tinh thần của bên Bồ Tát đạo, là mình phải sẵn sàng trả cái giá cá nhân rất là đắt để mà giúp đỡ nhiều chúng sanh. Từ đó ngài mẹ ngài bỏ đi rồi á, thì qua Ấn Độ rồi, thì qua bên phía Tiên Trúc rồi, Tây Tạng đó, thì ngài ở lại cái nước Kucha và ở trong cái lâu đài cũ gần cái chùa đó để đọc kinh là Phóng Quang. Lúc đó thì ma chướng nó đến và nó che hết tất cả cái kinh điển, thành ông chỉ thấy được ngài chỉ thấy được trang mà không có chữ gì hết. Mặc dù bị phá như vậy, ma chướng ma như vậy, nhưng ngài vẫn không bỏ cuộc. Thì sau cùng mấy con ma nó bỏ và bỗng nhiên mấy cái chữ nó hiện ra lại. Bởi vậy ngài bỏ thì giờ ra nghiên cứu những cái kinh đại thừa và thông đạt những cái ý nghĩa giáo lý đại thừa. 48. Lúc đó thì vua nước Kucha mới xây một cái sư tử tòa, và thỉnh ngài lên an tọa để mà giảng pháp. Lúc đó ông nổi tiếng quá, ngài nổi tiếng quá, là cái vị thầy đầu tiên, vị thầy mà tiểu thừa đầu tiên đó, nghe danh tiếng thôi mới đi lặn lội từ xa tới để mà viếng thăm ông. Hai người đấu pháp với nhau, bàn pháp với nhau cả một tháng trời, bàn về tiểu thừa với đại thừa. Ngài thầy tiểu thừa này tới đấu pháp với ngài Kumarasap, nói rằng không có tin về cái pháp không của bên đại thừa. Thì đó ngài Kumarasap mới phải bỏ rất nhiều thời giờ để mà giảng về cái không, chân không của bên đại thừa. Làm tôi nhớ được câu chuyện một cái vị thiền sư. Tôi nhớ cái chuyện là tôi mới đọc cuốn sách của ông giáo sư Thomas Cleary, một cái người vị thông dịch viên rất là nổi tiếng ở xứ này. Ông dịch ra những kinh điển về Phật giáo, những cái kinh sách về Phật giáo mà từ người Hoa biên ra. Thế ông dịch một cái cuốn sách từ một cái vị tác giả người Hoa rất là nổi tiếng. Một cái vị này là một cái vị nghiên cứu 10 năm, 20 năm, 30 năm về đạo giáo. Nghiên cứu nghĩa là họ tu đạo giáo. Rồi cũng nghiên cứu về cái Phật giáo nữa. Ông nổi tiếng lắm, biên một xò mấy cuốn sách. Thành ông Thomas Cleary mới dịch cái cuốn kinh đó, cuốn sách đó. Thì ông này mới ông tác giả người Hoa này, người Tàu này nữa, mới nêu ra một cái vị thiền sư mà dạy rằng lúc đầu tôi tu Phật giáo thì tôi thấy núi là núi, sông là sông. Cái này câu này nổi tiếng lắm. Tôi thấy núi là núi, sông là sông. Sau này tôi mới khám phá rằng á, núi không còn là núi mà sông không phải là sông. Rồi sau này mới khám phá rằng á, núi là núi mà sông là sông. Cái ông tác giả này mê không thán phục quá, mới cố gắng giảng cho chúng ta biết tại sao một cái người thiền sư có thể có được trình độ như vậy được, tại sao có ba cái giai đoạn như vậy. Tiếng rưỡi rồi, sắp tới tiếng rưỡi rồi. Cái mà tôi nhớ lại tôi nghe cái lời giảng đó, một tiếng rưỡi không ai hỏi một câu nữa hết. Một tiếng rưỡi không ai hỏi một câu nữa, nói thao thao bất tuyệt thôi, còn cái gì hỏi như điên, làm sao mà tôi trả lời nổi. Đòi hỏi thế. Quý vị đừng quên cái ông tác giả là một cái vị người chuyên môn nghiên cứu về đạo giáo hay là về Phật giáo. Ông giảng, ông nói tôi thấy ông lời ông giảng tầm bậy tầm bạ, tôi không nhớ rõ ràng. Chỉ tôi đọc cái lời giảng của ông này, ông cố gắng dùng cái lời cái trí huệ ông để ông giảng cái cảnh giới ông thiền sư đó. Thì tôi nói thiệt quý vị, tôi đọc cái đó tôi rất là thất vọng. Quý vị biết tại sao tôi thất vọng không? Tôi thất vọng ông Thomas Cleary, tôi không thất vọng ông già đó. Tại vì nếu tôi Thomas Cleary, tôi sẽ vất cái bài bản dịch của cái cuốn sách này, tôi không thèm in đâu. Tôi sẽ quyết định, tôi sẽ bỏ cái thời giờ tôi bỏ vào đó. Tại vì tôi nghĩ, tôi quyết định rằng là cái này nó không đủ giá trị để mình tiếp tục, mình đầu tư vào. Phí thời giờ của độc giả của mình. Ông này không biết gì hết, không hiểu gì hết. Thành cái vị tưởng tượng như coi, một người đã nghiên cứu mấy chục năm trời đạo giáo với Phật giáo, không hiểu gì hết. Cái vị tưởng tượng nó khó như vậy đó. Ông bỏ một cuộc đời ông để ông nghiên cứu Phật giáo với là đạo giáo, cuối cùng không hiểu gì hết đó. Ngược lại, cái bà mẹ của ngài Kumarasap xuất gia một cái là đắc được sơ quả là hả. Cái bà trình độ bà này, cái trí huệ bà này còn hơn là cái trình độ của ông lão này nghiên cứu 300 năm đạo giáo Phật giáo. Cái cách ông giảng của cái cảnh giới của ông thiền sư trật lất. Nên tôi cũng nhớ luôn nữa, tại nó trật quá này. Nên để tôi giảng cái vị nghe cái ba cái sự hiểu biết của cái vị thiền sư này. Cái này nó nổi tiếng dễ sợ mà ít ai hiểu cái cảnh giới này lắm. Ông này ông nói sao? Thiền sư nói tôi bắt đầu tu á thì tôi thấy núi là núi mà sông là sông. Tất cả mọi người đều bắt đầu như vậy hết. Tất cả ai cũng vậy, ai cũng bắt đầu thấy núi là núi mà sông là sông. Những người mà còn thấy sông là sông, núi là núi, giơ tay tôi coi. 8 người có mặt ngày hôm nay ở đây, tất cả mọi người đều giơ tay lên nói là tôi thấy núi là núi, sông là sông. Đó là sự thật. Mình thấy núi là núi, sông là sông. Quý vị càng ngày càng tu. Quý vị càng ngày càng tu, càng cao lên, sẽ càng ý thức được rằng á, quý vị đang chấp trước vào cái tướng. Quý vị đang chấp vào cái tướng của cái núi, cái tướng của cái sông. Cái ông đạo giáo này, ông tác giả đạo giáo mới nói rằng Phật giáo này, tôi nói thiệt quý vị, tôi nói dùng đạo giáo hơi nhiều, thiệt ra ông này Phật giáo này, nhưng điều tôi không dám nói Phật giáo nhiều, tôi chê đạo giáo một tí, nó xấu một tí nghe. Okay, đừng, lâu lâu thầy nói xấu một tí. Thành ông này ông giảng nghĩa, ông nói rằng là vì quý vị tu có trình độ rồi, có công phu rồi, bỗng nhiên có những cái thần thông, có những con mắt, cách nhìn quý vị nó khác, thành quý vị thấy, không thấy nó như lúc trước nữa. Quý vị thấy những mọi vật, mọi vạn vật nó đổi khác. Giơ tay tôi coi, người nào mà qua cảnh giới giơ tay tôi coi. Tụi nó mở mắt ra, nó thấy khác một tí. Quý vị thấy những cái khía cạnh khác. Có nhiều khía cạnh khác quý vị thấy được. Ông nói về cảnh giới này đó. Như vậy có nghĩa là núi không còn là núi, sông không còn là sông. Quý vị nghĩ sao? Nghĩ sao? Có ngại có nghĩa như vậy không? Quý vị thấy không? Nhiều lý trí mà nói á. Hôm nay chỉ nói là tôi chỉ thấy có nhiều khía cạnh khác mà trước tôi chưa thấy. Đâu có nghĩa là cái ý nghĩa vẫn còn đó, là cái núi vẫn còn là cái núi, cái sông vẫn còn là cái sông, chỉ thấy nhiều hơn một tí thôi. Mà cái ông người Mỹ này, ông không hiểu được cái đó nữa. Ông vẫn dịch ra như thường, bởi tôi không coi là phí thì giờ cuộc đời của mình. Núi không còn là núi, sông còn là sông. Quý vị nghĩ một cái vị thiền sư, có thể nói dối cái gì hả? Nói là tôi thấy con núi mà nói tôi không phải thấy núi hả? Ông thiệt sự ông thấy núi không còn là núi, sông không còn là sông. Có ai biết được không? Nghĩa là sao? Không cần phải nói núi, không cần nói sông. Quý vị có thể đổi nó một cách là tôi thấy thầy cũng còn là thầy, tôi không thấy chùa cũng còn là chùa. À, bị mấy cái kiến hoặc. Nói cái gì nghe, nếu cái gì mà bỏ được cái kiến hoặc á, quý vị vẫn còn thấy núi là núi, sông là sông. À, ông nào không hiểu cái kiến hoặc là cái gì nha. Ông nhỏ này giỏi dễ sợ. Hỏi ông sao hỏi tôi làm gì, vô duyên lãng xẹt. Bác Như Hương, ông thầy cũng còn là thầy, chùa cũng còn là chùa. Vậy câu hỏi là thầy là gì, chùa là cái gì vậy? Đúng không? Toàn dùng chữ không à? Đúng không? Quý vị nói toàn chữ không à? Nói trên trời dưới đất không à? Vậy câu hỏi của người này là thầy là cái gì? Là chùa là cái gì? Đúng không? Đấy. Nó coi nó co đâu có được. Ép tôi. Dễ ghét. Mình trả lời, tuần sau mình trả lời. À... cái câu này nó nổi tiếng vậy sợ. Tôi không còn thấy núi là núi, sông là sông. Nói thiệt cái vì nghe cách đây mà 10 năm tôi đọc cái câu này tôi ru, tôi nói sao mà thiền sư nói gì cục gì. Yes, để từ tôi đó. Nghe để từ tôi nói không? Thành thầy thấy cái gì? Thầy không còn chấp trước cái núi nữa. Ý nghĩa là vậy đó. Cái người phàm phu là cái người nói tôi thấy cái núi, tôi chắc chắn là cái núi. Ông nói gì nói, tôi chắc chắn cái này là cái núi. Không ai nói gì được hết đó, tại tôi biết cái này là sự thật. Còn thiền sư nói là tôi biết nó sự thật, đều anh tin không sao. Nếu quý vị mà không chấp trước, không còn chấp trước nó, thì quý vị mới có quyền nói nó không phải là cái núi. Đúng không? Tại nếu cái vị còn chấp trước nó là cái núi thì cái vị không thể nào bác nó là không phải là cái núi được nữa. Thấy cái Phật pháp nó dễ sợ không? Nó lệch tí xíu thôi, tế nhị tí xíu thôi là xong. Cái tụi đạo giáo nó hiểu không được cái phần này. Đạo giáo như Ba Ru Chinh này không thể nào thấy được cái này.
dễ sợ không? Nó lệch tí xíu thôi. Quý vị thấy không? Người này nói là giống như mình mắt thấy mà không như không thấy, tai nghe mà như không nghe. Cái cảnh giới nó như vậy là tại sao? Giống hồi sáng mình nói đó, là mình thấy cái gì mình chụp cái đấy. Cái người này không còn chụp nữa.
Tôi phải nghiên cứu một tí.
Một tiếng rưỡi xong rồi thì tôi nghiên cứu một tí đã. Tôi câu giờ tôi kéo dài tới một tiếng rưỡi là hết một tiếng rưỡi rồi. Tôi hỏi quý vị vấn đề vấn người ta hỏi ngày hôm nay. Tôi tưởng giảng hai cái cảnh giới đầu tôi rung đùi khoái chí dễ sợ, nhưng người ta ép tôi. Bây giờ thầy nói là tôi thấy núi là núi, núi nó thành núi mà sông nó thành sông, tại sao như vậy? Tại sao? Kim Điền, có câu hỏi nào khôn khôn hỏi nữa thôi tiếp không? Thông minh. Thực sự lương ông này, tại ông này cái nhìn ông còn trật. Tại vì có những cái chuyện mà mình phải chấp nhận. Ok? Là tại vì những cái vị thiền sư đó, quý vị phải nhớ chuyện này, các ngài thiền sư bao giờ cũng là thẳng như ruột ngựa hết. Ok? Ngài có gì ngài nói nấy, chứ không có chuyện nó quanh co như mình đâu. Cái tâm mình quanh co, tâm các ngài hoàn toàn có quanh co. Ngài các ngài nói, đầu tiên nói tôi thấy núi là núi, là cái sự thật lúc đó đó, là thấy núi là núi. Xong ngài nói, tự nhiên tôi thấy núi không còn là núi nữa. Có được sự thật. Cuối cùng ngài nói, ê, núi là núi. Tuyệt vời, cái này cảnh giới thiền tuyệt vời.
Ra.
Ông mơ, ông mê muội lại rồi. Có thể lắm. Cô Hiền Nhã phải nghe cái phần này, cái bài này dễ sợ. Cái chuyện này kể ngày chuyện này nó nổi tiếng dễ sợ lắm. Mà lúc đầu tôi kể cô Hiền Khai, xin lỗi, tôi vẫn nhớ cô kia. Cái cô Hiền Khai, cái chuyện nó nổi tiếng. Lúc đầu tôi nghe cái chuyện tôi run. Tại vì nó khó, nó tu hiểu tại sao cảnh giới có thể điên như vậy. Người lúc đầu nói là tôi thấy núi là núi. Sau một thời gian tôi thấy là núi không còn là núi nữa. Sau tôi tiếp tục nhìn lại, ủa, núi là núi, mà sông là sông. Nổi tiếng dễ sợ lắm. Quá nổi tiếng. Mà chưa ai giảng cái này hết á. Cái linh tính cô này giỏi lắm. Bởi tôi nói cái tâm người thiền sư dễ sợ lắm. Cuối cùng, ông mới thấy được cái sự thật. Nếu nói về sự thật, thì tôi hỏi quý vị, nếu cái lần thứ ba, cái thời kỳ thứ ba mà ông thấy núi là núi rồi, thì cái núi mà ông thấy lúc đó nó khác cái núi lúc đầu là nó chỗ nào? Tại tôi hỏi trước, tại tôi sợ cuộc tiên điều hỏi, hỏi giật của tôi.
À.
Được, ok, I take air back. tôi lấy lại cái nghe cho rõ này. Cái đầu tiên hết á, khi mà ông nói tôi thấy núi là núi, sông là sông á, thì ông thấy núi trong lúc ông bị mê muội. Cái thời kỳ thứ ba mà ông nói núi là núi á, ông thấy núi là núi, sông là sông, thì cái thời kỳ thứ ba là ông thấy núi là núi, sông là sông, thì ông vẫn thấy núi là núi, sông là sông, nó không khác gì hết. Cái núi là núi, vẫn còn núi, sông vẫn còn là sông, nhưng đều lúc đó ông không còn mê muội nữa. Nghe bác thân hương nghe hiểu không? Đầu ông nghe là ông mê muội, ông thấy cái núi, ông bị mê muội, cái núi nó vẫn là núi, nhưng đều ông mê muội.
cái thời kỳ thứ ba cái núi nó vẫn còn là núi, nó không có đổi gì hết á. Nên lúc ông thấy cái núi này, ông không còn mê muội nữa. Thì mình nghe rõ ràng không? Nghe hiểu không? Cái đầu với ba nó không khác nhau gì hết á. Núi với sông nó vẫn còn núi là sông, nó không đổi gì hết á. Ông là người đổi thôi. Hết thì giờ rồi. Cái vị chỉ hỏi được một câu khó thôi. Tôi vẫn chưa nghĩ ra cái chuyện đó. Có hai câu hỏi ngay lập tức đó, là cái khác biệt, cái khác biệt giữa cái trạng thái của ông, cái tâm thần của ông khi cái cảnh giới thứ nhì với cảnh giới thứ ba, và cái câu liên quan đó là cảnh giới thứ nhì ông bị, ông đã còn, ông còn mê muội là không? Tại mình nói thứ ba ông hết mê muội rồi, đúng không? Tại cái dĩ nhiên phải hỏi thứ nhì còn mê muội là không mê muội. Bác Tân Hương. Tôi hỏi bác Thân Hương, giờ tôi hỏi, vì tôi hỏi bác Thân Hương, vì bác nhìn cái máy của cái cô Kim Điền đó kìa, bác nghĩ cái máy đó thiệt là không có thiệt? Tôi hỏi bác, có thiệt đúng không? Có thiệt. Vì tôi hỏi bác, nếu nó thiệt như vậy mà cái ông, cái trường hợp thứ nhì ông nói là cái máy không còn là cái máy nữa, có nghĩa, bác nghe không? Đúng không? Mình nhiều nó cái máy đó không phải là cái máy nữa. Bây giờ tôi hỏi bác Như Hương nhìn cho rõ ràng. Bây giờ bác nhìn cái máy của cái cô Kim Điền đó. Ông này ông nói, cái ông này ông thiền sư ông nói đó, tôi thấy cái máy nó không còn là cái máy nữa. Là chừng cái trạng thái thứ nhì, đúng không? Tôi thấy cái máy không còn là cái máy nữa. Bây giờ tôi hỏi bác Thân Hương này. Bây giờ Kim Điền nghe rõ không? Ông này ông nhìn cái MacBook không còn là MacBook nữa. Giờ tôi hỏi Kim Điền có dám lấy cái MacBook quăng rầm được không? Dám không? Tôi hỏi bác Thân Hương, bác có dám cầm cái máy đó mà quăng cái rầm xuống cho nó bể không? Không. vẫn còn thấy nó là cái MacBook. Cái đó câu trả lời bác Thân Hương đó. Tại vì bác phải hiểu cái phân biệt cái núi với núi, cái cuốn sách, cái computer, tại vì bác còn cái phân biệt rõ ràng, bác còn chấp vào nó. Ông này cũng hết chấp rồi. Đối ông này á, bác cầm cái đó, bác đánh nó bể, ông cũng tỉnh bơ. Ông sẵn sàng. Ông thấy quan trọng. À, cái quan trọng cái đó, cái khác biệt cái đó là ông này không còn chấp vào nó nữa. Có cũng được, không có cũng được. Không còn quan trọng, không còn gì quá quan trọng nữa. À, bởi vì hồi nãy tôi tính lấy một tờ 100 đồng đốt, thử có ai dám đốt không thôi. Quý vị thì nhớ cái trạng thái thứ nhì, tôi giảng nghĩa quý vị thấy rõ ràng lắm, cặn kẽ lắm. Cái trạng thái thứ nhì, đó, cái vị thiền sư này đó, không chấp vào bất cứ một cái gì hết đó. Không chấp vào một cái gì hết đó, hoàn toàn. Bác nghe rõ ràng không? Cái này là cái trí huệ nó kinh hoàng. Anh Tràng, tưởng tượng mình tự do, dễ sợ không? Mình không chấp một cái gì hết, không chấp vào vợ, không chấp vào con, không chấp vào chiếc xe, không chấp vào cái tiền. Nó an nhiên tự tại, nó tự do dễ sợ. Hiện bây giờ mình có nhiều hành lý quá đi, đi đâu cũng đem một mớ hành lý đi theo. Quý vị đồng ý không? Cái vị thế nó nhẹ nhàng như vậy đó, không có cái gì mà ta chấp trước hết. Nói tôi có tiền. Thế vì cái bà nói mình nói cái phạm vi nó rộng lớn không thể tưởng tượng. Tôi nói bởi vì bà tưởng tượng, bà nghĩ chứ coi cái cảnh giới của cái người mà cái trường cảnh giới thứ nhì đó, nó tuyệt vời không thể tưởng được. Không lo gì nữa, người ta thích mình cũng được. Ta thích mình cũng được, ta chửi mình cũng được, nói mình có ba vợ cũng đâu có sao đâu. Quý vị thấy nó thoải mái dễ sợ không? Kệ người ta. Người ta nghĩ gì kệ người ta, không nhầm gì đối với mình hết. Quý vị nghe rõ ràng là tôi muốn để dành cho cái giờ rưỡi thứ nhì. là cái cảnh giới thứ nhì này là hoàn toàn không chấp trước cái gì hết đó. Không chấp bất cứ một cái gì hết đó. Nghe rõ ràng không? Cái đó là cảnh giới của người A-la-hán. Cái người A-la-hán trí huệ tuyệt vời lắm. Được quý vị không thể nào móc họ được. Bất cứ một cái chỗ nào được. Quý vị thấy được cái không á, là quý vị có thể xả hết tất cả. Quý vị thấy không? Cái quan niệm, cái này, quan niệm không ý nghĩa là vậy đó. Là quý vị thấy nó không được thì quý vị không còn chấp nó được nữa. Quý vị không thể nào vất cái A-cô đó là tại vì quý vị không còn thấy nó không. Mình không nói chữ nữa chưa? Mình nói cái hành động. Mình có thể bỏ nó được hay là không? Mới gọi là cái không. Cái không thì mình có quyền bỏ nó. Không phải nói mà phải làm. Bỏ nó được hay là không? Dám cầm mình là bỏ nó là không? Mà nó mới thực sự là không. Quý vị A-la-hán tuyệt vời. Ta nhìn, các ngài nhìn, không có một cái gì xứng đáng để mình chụp nó hết. Không có một cái gì hết. Bởi vì ngài mới thấy, ông thầy không còn là ông thầy nữa. À, quý vị thấy ông thầy, quý vị nói, ông thầy là ông thầy, tại vì quý vị tôi phải tới lại ông thầy, tôi phải tới đảnh lễ ông thầy, tôi phải tới lịch sự với ông thầy, thôi ông thầy sẽ không giúp tôi. Tại quý vị còn chấp vào ông thầy. Còn người A-la-hán, ông thầy đâu, ông thầy kệ ông. Là chuyện của ông và chuyện của tôi. Cảnh giới thứ ba là sao? Sắp 2 giờ rồi đó. Thì ngày nay tôi hỏi cho quý vị trước. Ai không chấp vào cái thì giờ? Cái cảnh giới thứ ba này. Routine.
Bà nói vừa phải thôi. 2 tiếng đồng hồ thôi.
Quý vị nghĩ lại cho coi. Cái người là hắn. Vấn đề người là sao? Tôi hỏi cái vấn đề ông A-la-hán là sao? Cái vấn đề lớn nhất của ông A-la-hán là sao? Giỏi, giỏi. Thế nói là vẫn có người thấy là chưa không. Cái vấn đề người A-la-hán là ngài không còn màng nữa. Cái đó nó xấu xa dễ sợ. Tại sao vậy? Không màng cho ai hết. Thế thì nghĩ cho coi. Mình tu. Xong mình thành A-la-hán. Cuối cùng mình nhìn mẹ mình nhìn con mình nhìn... Mình nhìn vợ mình là dửng dưng để làm cái gì? Quá ích kỷ. Cái gì nghĩ chứ quay. Mình bắt đầu mình có gia đình, mình có con cái, mình có vợ chồng, mình thương yêu nhau, đúng không? Mình lo cho nhau, đùm bọc cho nhau, rồi mình tu để mình thành vị A-la-hán. Cuối cùng mình không còn coi ai là ai nữa hết. Thì tu làm cái gì? Tu làm cái gì? Tôi hỏi quý vị, tu để làm cái gì? Tu cuối cùng ra như không còn ke cho ai hết, không còn lo cho ai hết, không còn giúp cho ai, thì tu làm cái gì? Tại cái ý tôi nói là mình cái trạng thái thứ nhì đó là không thể nào trạng thái cuối cùng được hết, nó chỉ là tạm thời thôi. Quý vị đồng ý không? Mình đâu có thể tu cho mình không? Mình tu để mình cuối cùng mình sướng thôi, mình không có lợi được cho ai hết, thì tu làm cái gì? Quý vị có nhớ không? Ngày hôm qua quý vị mà đói bụng á, tối hôm qua đâu về nhà ai nấu cơm cho quý vị ăn? Ngày hôm qua bà nấu cho mình ăn. Ngày hôm nay mình thành đạo rồi, mình nói thôi kệ bà. Quý vị sống như vậy được không? Tu vậy được không? Nói về cái quan điểm đó. Mình thấy không? Mình thấy nó là không. Mà vợ mình thấy nó không chưa? Cái vấn đề là con mình nó còn thấy chưa phải là không. Con cái mình nó vẫn còn nói, còn chấp nó, làm sao mình coi mình không giúp nó được. Bây giờ từ tới 2, tới 3, tôi giảng cái này, tôi giảng cái phương gì mà quý vị tu ra sao? Tại sao quý vị làm những chuyện này? Có lợi gì quý vị mới làm chứ, đúng không? Không lợi làm cái gì? Bây giờ quý vị tự do rồi. Lúc cái trường hợp thứ nhì là quý vị thoát nó rồi. Quý vị đã tự do rồi. Nhưng đều cái người quý vị thân yêu nhất á, thương yêu nhất á, nó vẫn còn kẹt. Quý vị nỡ nào mà không cứu nó được. Thành cái khác biệt giữa tiểu thừa đại thừa chỗ đó, cái đại thừa là khi mà họ tới cái cảnh giới thứ nhì đó, thì họ tới đó với cái mục tiêu để mà giúp người khác, không phải để tự giúp. Quý vị hiểu cái rõ ràng như vậy đó. Người ta tu trong đại thừa là không phải để mà tự tự giúp để mà tự giải thoát. Bởi vậy cái khác biệt giữa hai với ba là cái ba mới muốn tới cái cảnh giới thứ ba phải có cái nguyện lực, mình nguyện mình tu để mình giúp người khác. Quý vị nghe không? Thành cái từ thứ hai thứ ba là quý vị cần tu nhiều. Giữa cái cảnh giới thứ nhì và cảnh giới thứ ba đó, nó không một cái một trời một vực. Quý vị thấy cái khác biệt giữa hai với ba, lúc đó lúc mà cảnh giới thứ nhì quý vị nói là tôi quyết tâm, tôi cũng biết tại sao con tôi nó vẫn còn chấp nó, tại sao vợ tôi còn chấp nó, tại sao mẹ tôi còn chấp nó, tại sao anh tôi còn chấp nó, tại sao ông láng giềng tôi còn chấp nó. Muốn hiểu tại sao để giúp người ta được. Thì khi mà ông đó hiểu được rồi thì ông thấy à, nó là thật chứ không phải nó là giả đâu. Dễ sợ không? Đi tròn lại hết. Rồi lúc đó giác ngộ rồi, thành thấy nó là thật. Bởi vậy trong cái đại thừa không từ bỏ một ai, không từ bỏ bất cứ một cái gì hết, tại vì cuối cùng tất cả đều là thật. Dễ sợ không? Chẳng hạn quý vị, nếu quý vị bỏ cái người ác độc nhất đó, đó thì cuối cùng khi quý vị thành đạo đó, quý vị không thể nào cứu được người đó. Anh thắc mắc gì không? Có ai thắc mắc về ba cái cảnh giới đó không? Có nhiều cái ba nó còn nói là tràn gian đại hại nên nói 5 phút nói không xong. Từ từ mình giảng kinh nhiều thêm, tôi sẽ giảng cái vị thơm về cái cảnh giới thứ ba này. Nó tuyệt vời. Hôm nay tôi nói đại khái sơ sơ, nó chỉ là cái đỉnh của cái núi thôi. Quý vị chưa thấy cái núi đâu. Cái đó ông đừng ra nói kể với bạn bè với vợ nó là về và nó này em biết là em ngày này anh biết về cái cảnh giới mà giác ngộ là gì rồi. Nói hai câu là xong. Alright. Thôi như đang ngừng lại ở đây mà hai tiếng nó xong rồi.